Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Do What You Love and Other Lies About Success and Happiness là tác phẩm phê bình văn hóa và lao động của Miya Tokumitsu xuất bản năm 2015. Cuốn sách chất vấn khẩu hiệu quen thuộc, hãy làm điều bạn yêu thích. Một lời khuyên thường được xem là tích cực trong lựa chọn nghề nghiệp. Tokumitsu không phủ nhận rằng công việc có thể đem lại niềm vui hay ý nghĩa. Mục tiêu của bà là chỉ ra cách khẩu hiệu này, biến một đặc quyền thành nghĩa vụ đạo đức, rồi che khuất những điều kiện vật chất, quyết định ai thực sự có thể theo đuổi đam mê. Qua việc xem xét văn hóa khởi nghiệp, lao động tự do, thực tập, công việc sáng tạo và quan niệm về thành đạt, tác giả lập luận rằng tình yêu dành cho nghề nghiệp có thể bị sử dụng để biện minh cho lương thấp, giờ làm dài và sự bất ổn. Đây là một cuốn sách ngắn, giàu tính tranh luận, hướng người đọc nhìn công việc không chỉ như lựa chọn cá nhân, mà còn như một vấn đề về quyền lực, giai cấp và công bằng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khẩu hiệu làm điều mình yêu biến điều kiện xã hội thành trách nhiệm cá nhân. Luận điểm trung tâm của Tokumitsu là khẩu hiệu làm điều mình yêu không hề vô hại như vẻ ngoài của nó khi được lặp lại như một chuẩn mực nghề nghiệp. Nó ngầm cho rằng mỗi người đều có một năng khiếu riêng, có đủ tự do để tìm ra năng khiếu ấy và có thể biến nó thành nguồn thu nhập ổn định. Nhưng các tiền đề đó không được phân bổ đồng đều. Người có gia đình hỗ trợ, học vấn tốt, mạng lưới quan hệ, tiền tiết kiệm hoặc khả năng chấp nhận giai đoạn thu nhập thấp sẽ có nhiều cơ hội thử nghiệm hơn. Ngược lại, người cần lương ngay để trang trải nhà ở, chăm sóc gia đình hay trả nợ không thể dễ dàng chờ đợi một công việc trong mơ. Theo Tokumitsu, khi kết quả nghề nghiệp được diễn giải chủ yếu bằng mức độ đam mê và nỗ lực cá nhân, các rào cản về kinh tế, địa vị và thị trường lao động bị đẩy ra khỏi câu chuyện. Thành công được coi là bằng chứng của tình yêu đủ lớn, còn thất bại dễ bị hiểu là thiếu quyết tâm hoặc thiếu bản sắc riêng. Cách suy nghĩ này làm cá nhân hóa một vấn đề có tính cấu trúc. Nó khiến người lao động tự trách mình trước những bất ổn vốn không do họ tạo ra, thay vì đặt câu hỏi về tiền lương, quyền lợi, cơ hội tiếp cận và cách công việc được tổ chức. Thứ hai, đam mê có thể trở thành công cụ hợp thức hóa lao động bị trả công thấp. Tokumitsu đặc biệt quan tâm đến cơ chế mà lời hứa về công việc có ý nghĩa, khiến người lao động chấp nhận những điều kiện bất lợi. Trong các lĩnh vực được gắn với sáng tạo, danh tiếng, tri thức hoặc sứ mệnh xã hội, người làm việc thường được bảo rằng bản thân công việc đã là phần thưởng. Họ được kỳ vọng xem cơ hội học hỏi, được hiện diện gần người giỏi, xây dựng hồ sơ hay theo đuổi đam mê là sự bù đắp cho thu nhập thấp và thời gian làm việc kéo dài. Tác giả không cho rằng sự hài lòng nội tại là giả tạo. Điều bà phản đối là việc các tổ chức dùng sự hài lòng ấy để thay thế cho trả công công bằng và bảo đảm lao động cơ bản. Nếu một công việc chỉ tồn tại nhờ người làm có thể chịu đựng giai đoạn không lương, lương thấp hoặc lịch làm việc vô hạn định, thì cơ hội tham gia vốn đã nghiêng về những người có nguồn lực bên ngoài. Thực tập không lương, vị trí tạm thời và một số dạng lao động tự do trở thành những ví dụ dễ thấy cho sự đánh đổi này. Lời hứa rằng hy sinh hôm nay sẽ dẫn đến sự nghiệp yêu thích ngày mai không bảo đảm một kết quả như vậy. Vì thế, cuốn sách đề nghị tách bạch giá trị tinh thần của công việc khỏi nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải trả lương, tôn trọng thời gian và chia sẻ rủi ro một cách hợp lý. Thứ ba, văn hóa làm việc tự do và sự xóa nhòa ranh giới giữa con người với nghề nghiệp. Một chiều cạnh quan trọng khác là sự xóa nhòa giữa công việc, bản sắc và đời sống riêng. Khi nghề nghiệp được trình bày như biểu hiện trực tiếp của con người thật, việc làm không còn chỉ là hoạt động trao đổi sức, lao động, lấy thu nhập. Nó trở thành nơi cá nhân phải liên tục chứng minh sự độc đáo, nhiệt huyết và mức độ tận hiến của mình. Tokumitsu cho thấy logic này đặc biệt phù hợp với nền kinh tế lao động tự do đang phát triển, nơi người lao động phải tự quảng bá, duy trì quan hệ, luôn sẵn sàng nhận việc và biến cả thời gian ngoài giờ thành vốn nghề nghiệp. Trong bối cảnh ấy, nghỉ ngơi có thể bị xem là thiếu tham vọng, còn việc từ chối một cơ hội dễ bị hiểu là không đủ yêu nghề. Vấn đề không chỉ là số giờ làm việc tăng lên, sâu hơn người lao động có thể mất một khoảng cách tâm lý cần thiết để đánh giá công việc của mình một cách tỉnh táo. Nếu nghề nghiệp là căn cước, phê phán điều kiện làm việc có thể bị cảm nhận như phủ nhận chính bản thân. Tác giả vì vậy nhấn mạnh giá trị của việc nhìn công việc như một phần của đời sống thay vì toàn bộ thước đo phẩm giá. Một xã hội lành mạnh không nên yêu cầu mọi người tìm thấy sự tự hoàn thiện hoàn toàn trong công việc. Nhất là khi nhiều công việc thiết yếu vốn không được tổ chức để mang lại sự tự do hay quyền kiểm soát lớn. Thứ tư, huyền thoại cá nhân xuất chúng che khuất bất bình đẳng giữa lao động đặc quyền và lao động bấp bênh. cuốn sách liên kết lý tưởng đam mê với sự phân tầng rõ rệt trong thị trường lao động. Tokumitsu lập luận rằng hình ảnh người thành công nhờ theo tiếng gọi cá nhân thường tập trung vào một nhóm nhỏ có thể biến sở thích thành nghề có thu nhập và uy tín. Tuy nhiên, xung quanh các ngành nghề hấp dẫn ấy lại tồn tại một lực lượng lớn, thực tập sinh, nhân sự hợp đồng, giảng viên thỉnh giảng và lao động tạm thời. Họ làm những phần việc cần thiết nhưng ít được bảo đảm, đồng thời được hứa hẹn rằng sự gần gũi với nghề nghiệp danh giá có thể mở ra cơ hội trong tương lai. Sự đối lập này cho thấy không phải ai làm điều mình yêu cũng có cùng vị thế để thương lượng lương, thời gian hay sự ổn định. Hệ thống còn tạo ra một câu chuyện dễ chịu cho người hưởng lợi, rằng địa vị của họ phản ánh tài năng và sự tận tâm thuần túy. Trong khi đó, những người không tiến lên được thường bị bỏ qua hoặc bị diễn giải như trường hợp cá nhân không đủ giỏi. Tokumitsu không đưa ra một công thức đơn giản để phân chia nghề tốt và nghề xấu. Đóng góp của bà nằm ở việc yêu cầu người đọc nhìn vào quan hệ phụ thuộc phía sau các sự nghiệp được lý tưởng hóa. Một lựa chọn nghề nghiệp chỉ thực sự tự do khi người chọn có điều kiện vật chất để từ chối, thay đổi hướng đi và không phải đánh đổi những nhu cầu cơ bản để giữ lấy giấc mơ nghề nghiệp. Cuối cùng, thay vì từ bỏ ý nghĩa trong công việc, cuốn sách đòi hỏi ngôn ngữ công bằng hơn về lao động. Thông điệp của Do What You Love không phải là mọi người nên chọn công việc mình ghét, hay niềm vui nghề nghiệp là điều đáng ngờ. Tokumitsu phản đối việc biến tình yêu công việc thành tiêu chuẩn đạo đức phổ quát và thành lời giải thích duy nhất cho thành công. Sự phân biệt này rất quan trọng vì nó mở đường cho một cách nói khác về lao động. Người lao động có thể mong muốn công việc thú vị, phù hợp năng lực và có ích, nhưng đồng thời vẫn có quyền đòi lương đủ sống, giờ làm hợp lý, an toàn ổn định và quyền thương lượng. Ý nghĩa không nên được dùng để đổi lấy các quyền lợi đó. Về mặt thực hành, lập luận của tác giả khuyến khích người đọc xem xét kỹ các lời mời gọi về cơ hội, đam mê hay xây dựng thương hiệu cá nhân, cần hỏi ai chịu rủi ro tài chính, liệu công việc có trả công minh bạch không, triển vọng có thực tế không, và liệu một môi trường tôn vinh cống hiến có tôn trọng giới hạn cá nhân hay không. Ở bình diện rộng hơn, cuốn sách đưa cuộc thảo luận từ lựa chọn tâm lý cá nhân sang điều kiện tập thể. Thay vì chỉ khuyên mỗi người tìm công việc phù hợp hơn, nó cho rằng xã hội cần tổ chức công việc sao cho phẩm giá và an toàn không phụ thuộc vào việc một người có yêu nghề đến mức nào. Kết luận, Do What You Love phù hợp với người đang bắt đầu sự nghiệp, làm việc tự do, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, học thuật, truyền thông hoặc các ngành thường đề cao sứ mệnh và đam mê. Cuốn sách cũng hữu ích cho nhà quản lý, người làm giáo dục và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao những lời khuyên nghề nghiệp tưởng như tích cực đôi khi lại tạo áp lực và che giấu bất công. Giá trị thực tế của tác phẩm không nằm ở việc cung cấp một lộ trình chọn nghề thay thế. Nó giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn trước một cơ hội việc làm về mức lương, tính ổn định, quyền thương lượng, nguồn lực dự phòng và sự phân chia rủi ro. Về mặt tư duy, Tokumitsu làm rõ rằng cảm xúc cá nhân đối với công việc không thể tách rời khỏi điều kiện kinh tế và địa vị xã hội. So với nhiều sách nghề nghiệp khuyến khích khám phá đam mê, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc tối ưu hiệu suất, cuốn này nổi bật vì đổi hướng câu hỏi. Thay vì hỏi làm sao biến bản thân thành người đủ đặc biệt để được trả tiền cho sở thích, nó hỏi vì sao xã hội lại đòi người lao động chứng minh tình yêu nghề trước khi được đối xử công bằng. Giọng điệu phê bình của sách có thể không đáp ứng nhu cầu tìm lời khuyên nhanh và lập luận của nó chủ yếu là phân tích văn hóa hơn là cẩm nang chính sách. Dù vậy, chính sự tập trung ấy tạo nên điểm khác biệt. Cuốn sách cung cấp một vốn từ để nhìn nhận sự tận hiến, bất ổn và thành đạt bằng lăng kính quyền lực thay vì chỉ bằng đạo đức cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Miya Tokumitsu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!